Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư, phẩm 41, hoặc tận kiến Phật, tập 467. Chủ giảng: Đại lão Hòa thượng Tịnh Không. Giảng tại cơ sở Lambeter, Đại học Trinity St. David, xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian: ngày 27 tháng 6 năm 2017. Việc dịch: Sách Phật Foundation. Người đọc: Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn. Quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn. Quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn. Quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn. Quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn. Quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn. Quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú. Trang 1032. Dòng thứ tư. Đề mục canh 4. Hợp với được giải thoát. Hợp với ví dụ trước. Các vị thái tử này rời khỏi ngục tù bảy báu, khôi phục tự do. Chúng ta xem kinh văn. Nếu những chúng sanh ấy biết gốc tội của mình, tự hối trách sâu xa, cầu được thoát khỏi chốn đó, thì khi những lỗi lầm trong đời trước đã hết sạch rồi, sau đấy mới được thoát khỏi, liền được đến chỗ vô lượng thọ Phật. Nghe giảng kinh pháp, lâu ngày cũng sẽ khai giải, hoan hỷ cũng sẽ cúng dường khắp vô số vô lượng chư Phật, tu các công đức. Đến đây là một đoạn. Niệm lão chú giải rất tường tận. Văn chú giải cũng rất phong phú. Chúng ta xem chú giải. Biết gốc tội của mình, đến sau đấy mới được thoát khỏi. Đây là nửa đoạn trên. Hợp với vua chuyển luân hoan hỷ, hợp với điều nói phía trước, vua chuyển luân hoan hỷ rồi. mới được giải thoát. Trong đây nói cho chúng ta hai việc: sám hối biết gốc tội của mình, gốc rễ tội lỗi là gì. Trước đã nói là đối với Phật, Bồ Tát, kinh điển có nghi ngờ đây là gốc rễ tội lỗi. Trước đã chỉ ra đặc biệt là nghi ngờ trí tuệ của Phật. Thứ hai, nghi ngờ phiền não, nghiệp chướng của mình quá nặng. Làm sao có thể thấy Phật, nghe Pháp? Đây là gốc rễ tội lỗi. Người học Phật, dù tại gia hay xuất gia, mỗi tối đều phải tụng văn sám hối. Văn sám hối chỉ là hình thức. Tại sao không thật sự sám hối? Không đem lời kinh nói thật sự xem là việc quan trọng để làm. Cho nên, tụng văn sám hối mỗi ngày. Nhưng tội nghiệp không thể hóa giải được. Không những không hóa giải được, mà phiền não tập khí còn không ngừng tăng trưởng. Đây là vấn đề lớn. Đồng học, có người thật dụng công, nhưng không lâu. Tạm thời tâm dũng mạnh phát ra, chân thật tu hành, tụng kinh, lại sám, niệm Phật, hoặc tọa thiền. Phương thức rất nhiều, nhưng không thể bền lâu. Có người 2-3 tháng thoái chuyển. Có người 10 mấy ngày, vài ngày thoái chuyển. Không thể bền lâu. Nên không thành tựu. Lâu ngày, không biết đây là tập khí của mình. Chỗ này nói gốc rễ tội lỗi, nguyên nhân căn bản, không biết. Mấy người có thể đối với kinh giáo của Phật có sự tôn kính, hiếm có, khó gặp. Cho nên, thầy tốt rất quan trọng, bạn tốt càng quan trọng. Bạn tốt có thể giúp bạn tinh tấn không thoái. Cùng khích lệ nhau. Trong đó có số ít người nghiệp chướng tiêu trừ, công phu đắc lực, thời xưa nhiều, hiện nay ít. Nguyên nhân là gì? Trong cái gốc tội lỗi này còn có cái gốc tội lỗi nữa. Là gì? Phiền não tập khí. Không những không đoạn, mỗi năm lại tăng. Không những không hóa giải. Tham sân si mạn nghi. Theo năm tháng không ngừng tăng. Vấn đề này nghiêm trọng. Sợ đời này. Vãng sinh cực lạc thế giới bị lỡ. Còn lỡ mất luôn quả thiên trời người. Đây là sai lầm lớn. Cho nên, cổ đức khuyên người sơ học. Bắt đầu từ đâu? Trì giới, tu định. Mới khai trí tuệ. Giới có giới căn bản. Giới căn bản năm giới, mười thiện. Năm giới là Phật yêu cầu đệ tử, dù xuất gia hay tại gia, phải rất chân thực tu học. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Trong đây, bốn điều trước. Nếu phạm là có tội, chỉ điều cuối uống rượu. Bản thân uống rượu không tội, nhưng say rượu loạn tánh, tạo sát, trộm, dâm, vọng, nên rượu thuộc giới ngăn ngừa. Bốn điều trước, bản thân là tội nghiệp, gọi là tánh tội. Rượu gọi là tội ngăn ngừa. Ngăn ngừa là gì? Phòng ngừa. Phòng ngừa không đến nỗi do lỗi uống rượu, phạm sát, trộm, dâm, vọng. Là ý này. Tánh tội có bốn điều, tội ngăn ngừa chỉ có một. Không thể không nghiêm túc tu học. Mười thiện là Phật khuyên bảo đại chúng trong xã hội. 10 điều thiện so với 5 giới nói rõ hơn. Đặc biệt là khẩu nghiệp. Đem vọng ngữ mở thành 4 giới, 4 điều. Không nói dối. Không nói lưỡi hai chiều. Không nói theo dệt. Không nói lời ác. Lưỡi hai chiều là khích bác thị phi. Lời theo dệt, lời hoa mỹ lừa người. Lời ác độc là nói lời khó nghe. Miệng dễ phạm lỗi. Từ 5 giới mở ra 4 giới. 4 điều thiện trong 10 điều thiện. Những giới khác, thân, sát, trộm, dâm, ý, tham, sân, si, hợp lại là 10 điều. Khởi tâm động niệm tương ứng với 10 điều thiện là đệ tử của Phật. Đối với 5 giới, 10 điều thiện không thể giữ gìn tốt. Vẫn thường xuyên phạm. Đây không phải là đệ tử của Phật. Gọi là có hiểu mà không hành. Công phu không đắc lực. Vẫn là tạo nghiệp luân hồi. Nghiệp của ba đường lành. Trong luân hồi cũng không có. Vậy ngũ nghịch thập ác. Ngược lại với thập thiện chính là ác, thập ác. Quả báo ba đường. Súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Gốc rễ tội lỗi của nó là ngũ nghịch thập ác. Phật dù trong Đại Thừa hay Tiểu Thừa, dù giảng phương đẳng hay giảng bát nhã, lúc nào cũng nhắc lại. Một bộ kinh nhắc lại rất nhiều lần. Thời Phật tại thế, lòng người còn thuần, người thiện nhiều. Phật không ngại phiền phức, lúc nào cũng nhắc mọi người. Xã hội hiện nay, lời dạy thánh hiền đều bỏ đi. Đều đánh mất rồi. Xã hội ngày nay, ai chủ trì giáo dục? Lơ là giáo dục rồi. Nay trẻ nhỏ từ khi sinh ra, đến lúc trưởng thành, ai dạy? TV dạy. Mạng Internet dạy. dạy rất thân thiết.
Hầu
như từng phút, từng giây đều không bỏ trống. Nội dung dạy là sát, trộm, dâm, vọng. Dạy những thứ này, dạy người tham, sân, si, mạng. Làm sao đây? Xã hội loạn. Luân thường, đạo đức, nhân quả đều không tin. Người biến thành, ngay cả súc sinh cũng không bằng. Làm sao đây? Không thể không cảnh giác. Không tiếp xúc Phật Pháp. Không nghe kinh giáo. Có nghiệp chướng. Không có cơ hội. Không có nhân duyên. Còn số ít người có duyên, có cơ hội nghe. Nghe thế nào? Như kinh văn nói, rất khó tiếp nhận, rất khó tin. Có chút tốt hơn, họ nửa tin, nửa nghi. Không nghiêm túc tu học. Vấn đề này nghiêm trọng. Trong chú giải, niệm lão nói, từ biết gốc tội của mình đến sau đấy mới được thoát khỏi. Đây là nửa đoạn trên, là hợp với vua chuyển luân hoan hỷ mới được giải thoát. Trong tình ảnh sớ giảng, làm rõ nghĩa thai sinh, không có sự khổ nào khác, chỉ 500 năm không thấy tam bảo, không được tu thiện, coi đây làm khổ. Vì khổ này, dù vui cũng không vui. Thế giới cực lạc không có khổ. Cái gì là vui? Nghe Pháp. Nói cách khác, ở thế giới cực lạc, bổn nguyện oai thần của Phật A-di-đà chính là sự gia trì 48 nguyện. Đều gia trì hết. Nên chỉ có vui, không có khổ. Tên khổ cũng không nghe. Đâu có việc khổ. Không vui, không vui chính là không thấy Phật, không được nghe Phật giảng kinh, thuyết pháp. Có thời hạn. Nhân gian 500 năm. Khổ cái gì? Không thấy Phật là khổ. Không nghe Phật thuyết pháp là khổ. Ngoài hai việc này ra, họ vui hơn bất cứ điều gì. Điều này chúng ta phải biết. Do cái khổ này, tuy vui mà không vui. Không biết vui. Bên dưới, Đại sư Nghị Tịch nói, chỉ mong niềm vui thù thắng. Niềm vui kém hơn là khổ. Đây cũng là ví dụ, thù thắng là đặc biệt. Niềm vui đặc biệt thù thắng. Vui hơn niềm vui thông thường. So sánh giữa vui và vui, thì thù thắng là vui, kém hơn là khổ. Như người hướng thượng, chán những thứ thấp kém, gọi là thô, khổ, vân vân. Đây là thường tình của con người. Người so với súc sinh, người vui, súc sinh khổ. Nếu người so với trời dục giới, trời dục giới vui, người khổ. Dục giới so với sắc giới, trời sắc giới vui, trời dục giới khổ. So sánh nhất định vậy. Lại trong Vô Lượng Thọ Kinh sao, của Ngài Vọng Tây nói, hỏi, sinh biên địa là quả của tâm nghi, hay là quả của tu thiện? Sinh biên địa là quả báo gì? Là tâm nghi ngờ hay là tu thiện? Chúng ta xem câu trả lời của Ngài. Chính là tu thiện, không phải tâm nghi ngờ. Nhưng do tâm nghi ngờ xen tạp, khiến cho quả báo nhận được không được thuần tịnh. Điều này nói rất hay. Vạn sinh thế giới cực lạc không phải là kết quả của tâm nghi ngờ. Tâm nghi ngờ thì không đi được đến thế giới cực lạc. Điều kiện của thế giới cực lạc là thật tin, không nghi, nguyện thiết, nguyện tha thiết, thêm niệm Phật. Đây là quả vãng sinh thế giới cực lạc. Nhưng người này vãng sinh thế giới cực lạc không nhập phẩm. Ba bậc chính phẩm, họ không nằm trong đó. Họ ở biên địa, họ ở nghi thành. Sinh nơi này cần phải đủ 500 năm nhân gian. Đoạn nghi sinh tính. Hoa nở thấy Phật. Đây là đang ở trong hoa. Phía trước đã nói qua, niềm vui trong hoa vượt qua cõi trời đau lợi. Chúng ta nói hưởng phước trời. Nhưng người này sinh đến thế giới cực lạc, hoa chưa nở, hưởng phước trời, không khổ.
Bù khổ, bù
Không khổ mà gọi là khổ, khổ chính vì không được thấy Phật, khổ vì không được nghe Pháp, chỉ hai thứ này thôi. Nếu chúng sinh này, nửa đoạn đầu này, chính là khuyên đoạn nghi ngờ, biết tội lỗi, sám hối, cầu thoát ra. Gốc tội, bản ngụy dịch làm tội gốc. Trong hội sớ nói, tội gốc là tội nghi ngờ. Phải nhớ, chúng ta đối với kinh điển có nghi ngờ. Có được không? Không được. Tại sao? Nếu nghi, bạn mãi không thể khai ngộ. Không phải học vấn nhân gian. Nghi nhỏ, ngộ nhỏ. Nghi lớn, ngộ lớn. Không nghi, không ngộ. Đây thế gian pháp. Không thể nói không có đạo lý. Ở thế gian, nó rất có đạo lý. Nhưng trong Phật Pháp xuất thế gian, tội nghi ngờ quá nặng. Người nghi ngờ không thể vãng sinh. Họ dựa vào đâu để vãng sinh? Họ vẫn tin nhân quả báo ứng. Có thể đoạn ác tu thiện, xen lẫn mang theo ý niệm nghi ngờ, nửa tin nửa nghi. Thật muốn đến thế giới cực lạc, thật sự chịu niệm A Di Đà Phật. Nhưng dùng tâm không thanh tịnh, như đánh bạc. Nếu thật có, tốt. Nếu không thì thôi. Không cần tính đến, mang vọng niệm, mới sinh vào nghi thành. Cho nên, phải biết tội gốc này. Ngài Vọng Tây nói rất hay. Nghi ngờ Phật ngũ trí, gọi là tội gốc. Không phải mười nghiệp ác, vân vân. Không liên quan đến mười điều ác. Là bạn không thừa nhận trí tuệ của Phật. Những kiểu người này, tôi gặp rất nhiều. Người xưa không tin. Họ dụng công trên kinh giáo, lâu dần thì họ tin. Người ngày nay xa kinh giáo, không học kinh giáo, vậy nghi ngờ của họ không đoạn được. Sự nghi ngờ quyết định chướng ngại vãng sinh. Rất đáng sợ. Không thể không biết. Hết lòng sám hối. Ngài Nghị Tịch Bảo nói sám hối và trách cứ. Đây là tâm xét lại. Gọi là hối. Xét là xét lại. Xem xét. thế mới có thể hối lỗi. Trách là của trách tâm mê. Trách móc mê không giác. Từ đây nói, câu cuối nói được rất hay. Thật có thời hạn. Cuối 500 năm mới nhận biết ra tội mà sám hối. Ngài Đàm Loan, Ngài Vọng Tây đều nói, sám hối liền được ra ở cuối 500 năm. Họ giác ngộ rồi. Trong Gia Tường Sớ có cách nói khác. Sớ nói, hết lòng sám hối. Nói rõ là không nhất định một loại. Nếu có thể sám hối, liền được ra. Không sám hối, phải ở đủ 500 năm. Cách nói hay. Nói rất có đạo lý. Hai người, hai cách nhìn đều nói ra được thông suốt. Nói chung, hai việc này không phải việc tốt. Đối với Phật, nghi ngờ. Thứ nhất, nghi ngờ, phổ biến. Không tin có vô sư tự thông. Phật Thích Ca Mâu Ni khai ngộ, đại triệt đại ngộ. Minh tâm kiến tánh thành Phật. Sau khi thành Phật, trí tuệ hiện tiền. Trí huệ này trong tự tánh vốn có, không phải từ bên ngoài đến, không phải học từ bên ngoài, điểm này phải lĩnh hội sâu. Phải tin lời Đại sư Huệ Năng của Thiền Tông đã giảng. Ngài cầu ngũ tổ ấn chứng. Ngũ tổ bảo, nói ta nghe, kiến tánh, tánh thế nào? Ngài chỉ nói 20 chữ. Vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ. Vốn không dao động, năng sinh vạn pháp. Ngộ tổ nghe xong, được rồi, không cần nói nữa. Y bác liền trao cho ngài. Khẳng định thật khai ngộ, không giả. Giả nói không ra. Thật sự khai ngộ mới nói ra được. Trong đó câu thứ ba, vốn tự đầy đủ gì? Vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng quang thọ. Thật sự thành tựu. Đại sư Huệ Năng như vậy. Chư Phật Như Lai cũng vậy. Quay lại xem tất cả chúng sanh. Không ai không như vậy. Vấn đề ở đâu? Ở việc chúng ta không thừa nhận. Nghi ngờ trí tuệ vô lượng của Phật. Đối với việc bản thân có trí tuệ, đức tướng giống hệt như Phật, thì không chịu tin. Chúng ta sao có thể so với Phật? Sao có thể so với Bồ Tát? Không thừa nhận. Chướng ngại rồi. Chướng ngại cái gì? Chướng ngại minh tâm kiến tánh. Việc này bắt đầu từ đâu? Lúc tôi mới học Phật, Thỉnh giáo Đại sư Chương Gia, Ngài bảo với tôi, bắt đầu từ nhìn thấu, buông xả. Người phiền não nặng, trước buông xả, sau nhìn thấu. Người sở tri chướng nặng, nghe học rộng. Kiến thức phong phú phải bắt đầu từ việc nhìn thấu. Nhìn thấu, buông xả đều là bắt đầu. Hai kiểu người này. Một kiểu là người phiền não chứng nặng, kiểu kia là sở tri chứng nặng. Sở tri chứng thì dùng nhìn thấu, phiền não chứng thì dùng buông xả. Phật Pháp Đại Thừa từ đây nhập môn, không ngờ Nho Gia Trung Quốc, Khổng Tử đại biểu. Cũng từ đây nhập môn. Dùng danh từ khác, Nho nói cách vật trí tri. Cách vật chính là buông xả. Trí tri chính là nhìn thấu. Nho và Phật không gặp nhau. Tại sao lại nói giống nhau? Nhân giống nhau thì có quả giống nhau. Vậy chúng ta biết, Khổng Tử chứng quả, gọi là thánh nhân. Phật Thích Ca Mâu Ni chứng quả, ở Ấn Độ gọi là Phật Đà. Người Ấn Độ nói Phật Đà chính là người Trung Quốc nói thánh nhân. Người Trung Quốc nói thánh nhân chính là người Ấn Độ nói Phật Đà. Từng hô khác, cùng cấp bậc, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, không thể không biết. Nếu thật biết là nhìn thấu. Nhìn thấu thế nào? Đối với việc vô sư tự thông thì tin tưởng. Tự mình đi một con đường, chỉ cần thực sự có quyết tâm, có nghị lực, không quay đầu, không thoái chuyển, sẽ có thành tựu. Đối với những bạn đồng tu trẻ, tôi thường khích lệ, phải thật làm. Thật làm từ đâu? Cổ Đức dạy, một môn thâm nhập. Trường thời huân tu. Đây là thái độ cầu học. Phương pháp đọc sách nghìn lần, nghĩa kia tự hiểu. Phải biết, đọc sách không cầu tri thức. Xem sách là kinh Phật. Kinh Phật có ý nghĩa không? Không có ý nghĩa. Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm giảng kinh dạy học, để lại nhiều kinh luận phong phú, gọi là Đại Tạng Kinh. Ngài nói với bạn bất cứ sách nào cũng không có ý nghĩa. Bạn muốn tìm ý nghĩa trong đó, đó là suy nghĩ lung tung, là vọng tưởng của bạn. Phật không có ý nghĩa. Khai ngộ, nghĩa kia tự hiện, bên trong vô lượng nghĩa, có ý nghĩa nói không hết. Hơn nữa, một kinh thông, tất cả kinh thông. Đây là con đường chư Phật Như Lai, Bồ Tát quá khứ, hiện tại, vị lai đi. Chúng ta nếu đi con đường này, có thể đi thông. Có mấy người làm thí nghiệm đi thông rồi, đến bảo với tôi. Hai câu này là thật, không phải giả. Sách đọc nghìn lần, thật sự khai ngộ, tiểu ngộ. Có khả năng giảng. Giảng không tệ. Đọc 2.000 lần, đại ngộ. Đọc 3.000 lần, đại triệt đại ngộ. Đọc 3.000 lần chưa đại triệt đại ngộ, thì 4.000 lần, 5.000 lần. Thật có người đọc 1.000.000 lần. Hai vạn lần, ba vạn lần. Họ có thể giảng không? Tôi tin có thể giảng. Giảng tốt hơn tôi. Tôi không bằng. Tôi biết phương pháp, nhưng không có thời gian làm, không có cái duyên này. Đồng học thật đi con đường này, tôi làm hộ pháp. Tôi chăm sóc bạn, để bạn buông xả vạn duyên, một lòng chuyên chú. Một môn thâm nhập, phải có người hộ trì, có hộ pháp, có người giúp, có thầy chỉ dạy. Có bạn cùng tu.
Cùng tu.
còn có hộ pháp. Cung cấp phương tiện. Thỏa mãn đại nguyện. Thiếu một không được. Giúp một người thành tựu một người. Khai ngộ, vãng sinh thế giới cực lạc. Phước báo này lớn lắm. Đây là phước báo chân thật, không phải giả. Ngài Đàm Loan, Ngài Vọng Tây, cho rằng chỉ cần sám hối, hoa liền nở. Ngài Gia Tường có cách nói khác. Hết lòng sám hối. Nói rõ không nhất định một loại. Có thể sám hối thì liền được ra. Không cần ở đủ 500 năm. Cách nói này nói được thông. Đều đáng để chúng ta tham khảo. Mỗi người căn tánh không giống nhau. Phước báo không giống nhau. Gặp được cao nhân chỉ điểm. Gặp được người đại phước đức giúp đỡ. Cung cấp môi trường tu hành. Hai việc này đều phải dựa vào chính mình tu được. Phải biết kết thiện duyên với mọi người. Phải biết bố thí. Tài bố thí được giàu sang. Pháp bố thí thì được thông minh trí tuệ. Vô úy bố thí được khỏe mạnh sống lâu. Thật làm. Thật sự, quyết không phải giả. Những lời mà năm xưa Đại sư Chương Gia đã dạy. Tôi thật sự làm. Càng làm càng thù thắng. Ba thứ. Tài thí được giàu sang, pháp thí được thông minh trí tuệ, vô úy thí được khỏe mạnh sống lâu. Nhân quả không sai. Tôi là người đã trải qua, có thể làm chứng. Ba thứ này trong mệnh của tôi không có. Không có tài phú. Không có học vị. Không có thọ mạng. Nay, ở đây, ba thứ đều được. Tôi được. Tôi không thay đổi môi trường sống. Tôi muốn dùng cái này báo ơn Phật. Báo ơn Phật thế nào? Này Phật giáo và văn hóa truyền thống Trung Quốc có nguy cơ khủng hoảng. Không có người truyền. Toàn tâm toàn lực bồi dưỡng nhân tài truyền Pháp. Mở học viện Hán học. Mở học viện tôn giáo. Mục đích là ở đây. Đây chính là tích đại phước đức. Câu sau: liền được đến chỗ vô lượng thọ. Đây là hoa nở thấy Phật. Thấy Phật là thấy vô lượng thọ Phật, chính là A-di-đà Phật. Nghe kinh, nghe pháp, có phẩm vị rồi. Hoa nở thấy Phật, như từ ngục bảy báu được thả ra. Đây cũng là nói tối đa là 500 năm, không nhất định là tối đa. Có người trải qua 2-3 năm thì hoa nở, có người trải qua 5-6 năm thì hoa nở, có người thì 100 năm hoa mới nở. Mỗi người nhân quả báo ứng khác nhau, không nhất định. Nói vậy mới thông. Chúng ta đọc kinh văn. Câu quan trọng nhất. Phải thật tin, thật làm. Lục đạo luân hồi không ở được. Quá khổ rồi. Xem xã hội hiện nay, thế giới này, không thể không biết nên làm thế nào đến thế giới cực lạc theo A-di-đà Phật, trong hội của A-di-đà Phật. Chắc chắn đoạn phiền não, chứng Bồ Đề. Phiền não đoạn rồi, Đại Bồ Đề là thành Phật, đạt được rồi, như chư Phật Như Lai. Phát nguyện giúp A-di-đà Phật rộng độ chúng sinh khổ nạn trong các cõi nước của chư Phật mười phương khắp pháp giới, hư không giới. Liền tương ứng. Hôm nay, thời gian đã hết rồi. Chúng ta giảng đến đây thôi. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.